Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đi lễ đầu xuân từ lâu đã trở thành nét văn hóa tâm linh trong đời sống của người dân. Và đầu năm mới thì cũng là dịp mà nhiều người dân tìm đến các đền, chùa, phủ để cầu mong một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Có một thực tế là tham gia các hoạt động như vậy, nhưng nhiều người dân thì chưa có sự phân biệt rõ đâu là hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng chính thống, đâu là hành vi theo mê tín dị đoan, từ đó thực hành tâm linh sai lệch, hùa theo đám đông, trong đó cần nói đến việc đua nhau dâng sao giải hạn. Và đây thì cũng là chủ đề mà chúng tôi sẽ bàn luận đến trong mục podcast Điều bạn quan tâm ngày hôm nay. Và tham gia chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn nhà báo Lê Nhung.
Xin kính chào quý thính giả, cảm ơn chị Thu Hằng.
Vâng, tôi biết chị Lê Nhung cũng hay đi chùa và chị có biết là việc mà mọi người thường dâng sao giải hạn và bản thân chị thì có tham gia vào cái việc này không ạ?
Vâng, thưa chị, tôi cũng như nhiều người thôi. Những ngày đầu xuân thì muốn cảm nhận cái không khí lễ chùa dịp đầu năm. Và năm nào cũng vậy, các chùa chiền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều rất là nhộn nhịp. Trong tâm thức người Việt từ bao đời nay rồi, Tết không chỉ mang ý nghĩa của cái việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng gia tiên thì người dân cũng thường đến các đền chùa để cầu phúc, cầu may. Tôi rất tự hào về phong tục tập quán đó của Việt Nam và tôi cũng làm theo cái phong tục tập quán đó, giống như mọi người dân Thái Nguyên nói riêng và mọi người dân Việt Nam nói chung. Đi chùa lễ Phật đầu năm với tinh thần là cầu may, cầu bình an, cầu sức khỏe, không theo mê tín dị đoan, cầu nguyện cho năm mới đạt được những tâm nguyện, ý nguyện trong cuộc sống ạ.
Riêng bản thân chị thì chị nghĩ sao về cái việc mà dâng sao giải hạn?
Vâng, năm mới thì ai cũng ước mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cầu mong có sức khỏe, hạnh phúc và bình an, cũng như là việc làm ăn thì được may mắn và đủ đầy. Đó cũng là một phần lý do mà nhiều người dân đã tìm đến các đền chùa dịp đầu năm để mong cầu, trong đó có việc thực hiện dâng sao giải hạn. Cái việc này thậm chí có thể rất là tốn kém tiền của. Bản thân tôi thì cũng có cái sự mong cầu, thế nhưng mà cái việc dâng sao giải hạn thì tôi cũng cân nhắc và cũng không phải là thực hiện theo cái việc là bỏ ra nhiều tiền của để có thể dâng sao giải hạn để cầu mong cái sự bình an cho một năm mới.
Vâng, đúng như chị Lê Nhung cũng vừa chia sẻ, nhưng mà tôi nghĩ là giống như chị Lê Nhung vừa chia sẻ thì không phải là ai thì cũng có được cái sự ý thức như chị Lê Nhung đâu ạ. Và nhiều năm qua thì dịp đầu năm mới rất nhiều chùa ở miền Bắc đã tổ chức việc dâng sao giải hạn cho người dân cũng như là Phật tử. Trong đó phải nhắc đến chùa Phúc Khánh Hà Nội thì luôn trong tình trạng quá tải. Có đêm thì hàng nghìn người ngồi kín quãng đường dài ở phía trước cửa chùa để thực hiện nghi lễ này. Từ năm 2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiến nghị với Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng việc cảnh tỉnh người dân rồi nghiêm cấm các cơ sở thờ tự tổ chức dâng sao giải hạn. Bộ cho rằng thì các chùa cúng sao giải hạn là sự biến tướng và lợi dụng nhu cầu của người dân để trục lợi. Vậy thì chị nghĩ sao về quan điểm này?
Vâng, hình ảnh mà chị Thu Hằng vừa nhắc đến thì chắc là cũng không lạ với mọi người nữa rồi. Đặc biệt là các phương tiện truyền thông đại chúng thì cũng đã đưa rất là nhiều. Và một cái điều nữa như chúng ta đều biết là ngay trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ra công điện số 11 CDTTG ngày 30 tháng 1 yêu cầu Chủ tịch các tỉnh thành không để xảy ra tình trạng trục lợi, phản văn hóa cũng như là không để xảy ra mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, cúng oan gia trái chủ tại cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Như vậy có thể thấy là dâng sao giải hạn là một trong những biến tướng của tín ngưỡng tâm linh có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội. Dù rất nhiều người đến chùa xin dâng sao giải hạn mỗi dịp đầu năm, thế nhưng mà đây không phải là nghi lễ của Phật giáo. Và nhà Phật cũng không cho là việc dâng sao thì giúp giải được hạn. Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần khẳng định ở trên các phương tiện thông tin đại chúng là giáo lý Phật giáo chỉ có lễ cầu an chứ không có lễ dâng sao giải hạn. Giáo hội không khuyến khích tổ chức dâng sao giải hạn trong các cơ sở thờ tự. Và việc các chùa nhận tổ chức dâng sao giải hạn đã tạo ra sự ngộ nhận rằng đây là một nghi lễ của Phật giáo dựa theo giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà sự thật thì không phải là như vậy. Và những cái điều mà chị Hằng vừa kể trên đấy ạ, cũng đã khẳng định điều đó từ Giáo hội Phật giáo cũng như là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Dâng sao giải hạn thì vốn là nghi lễ của đạo giáo, thế nhưng mà đã đi sâu vào tiềm thức của nhiều người Việt Nam, trở thành tín ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng này và nghi lễ của Phật giáo thì đều có điểm chung là mong cho con người được an lành, tránh những điều xấu. Tôi nghĩ rằng nhiều chùa nhận dâng sao giải hạn với cái ý nghĩa là cầu an thì đúng hơn, chứ không có ai có thể là dám khẳng định là có thể giải được mọi cái hạn ách, mọi cái tai ương cho Phật tử.
Vâng, và với những chia sẻ của chị Lê Nhung vừa rồi thì chị có thể giải thích tiếp vì sao mà chúng ta lại có tục dâng sao giải hạn không ạ? Và cái nguồn gốc của việc dâng sao giải hạn thì có từ đâu?
Vâng, cái này thì cá nhân tôi thì cũng không giải thích được, nhưng tôi cũng có đọc sách và có theo dõi các nhà nghiên cứu văn hóa, các nhà khoa học. Tục dâng sao giải hạn được cho rằng là du nhập cùng với đạo giáo từ Trung Quốc vào Việt Nam. Thế nhưng mà khởi thủy sâu xa của hiện tượng này thì lại từ Ấn Độ, và nghiên cứu sâu xa từ người Ấn Độ giáo về thiên văn học và hiện tượng tự nhiên đã được mã hóa bằng hiện tượng văn hóa với truyền thuyết về sự hình thành vũ trụ của người Ấn Độ giáo. Trên trời thì có muôn vàn vì sao, và trong đó thì có 9 ngôi sao sáng nhất, trong đó 2 ngôi sao tượng trưng cho nhật nguyệt là Thái Dương và Thái Âm, 5 ngôi sao tượng trưng cho các hành kim mộc thủy hỏa thổ, đó là Thái Bạch, Mộc Đức, Thủy Diệu, Vân Hán và Thổ Tú, và 2 ngôi sao tượng trưng cho hiện tượng nhật thực và nguyệt thực là La Hầu và Kế Đô. Những ngôi sao này được gọi là cửu diệu, tức là 9 ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà. Quan niệm về 9 ngôi sao mà cuộc đời con người phải trải qua cứ thế lan truyền. Cái việc những ngôi sao, 9 ngôi sao sáng nhất này thì đã được người Ấn Độ giáo phát hiện, và người ta lý giải cái hiện tượng này bằng một truyền thuyết. Cái này thì mọi người có thể đọc trên Google cũng có rất nhiều. Thế và quan niệm về 9 ngôi sao mà cuộc đời con người phải trải qua cứ thế là lan truyền thôi. Và mỗi người vào mỗi năm thì sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh, nên là cứ 9 năm thì cái ngôi sao đó sẽ luân phiên trở lại ứng vào người nam hay nữ khác nhau. Và trong đó thì dân gian cho rằng nếu nam mà gặp phải sao chiếu mạng là La Hầu, nữ mà sao Kế Đô thì năm đó là năm rất xấu, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Và riêng gặp sao Thái Bạch thì hao tiền tốn của, tiền bạc làm ra không giữ được. Có câu là Thái Bạch thì quét sạch cửa nhà đấy, rồi thì có tiểu nhân quấy phá vân vân. Do đó khi gặp những sao chiếu mạng xấu như là La Hầu, Kế Đô hay Thái Dương thì người dân thường đi chùa để dâng sao giải hạn, hoặc có người tự bày mâm cúng ở nhà để hạn chế những điều không lành, với cái mong muốn là hạn chế những điều không lành. Tôi thì tôi ủng hộ cái việc cúng lễ đơn giản thành tâm để cầu mong những điều may mắn đến với bản thân cũng như là gia đình, với niềm tin những điều may mắn đến với bản thân, gia đình cũng như là mọi người. Và theo suy nghĩ của tôi ấy, thì niềm tin đúng ngưỡng thì là tín ngưỡng, còn niềm tin vượt ngưỡng hoặc phá ngưỡng thì sẽ là mê tín dị đoan. Tôi rất là khâm phục người Ấn Độ giáo khi giải thích về sự tồn tại có thật của những ngôi sao bằng truyền thuyết của họ. Đặc biệt là sao xấu theo quan niệm của dân gian là La Hầu và Kế Đô, thì người Ấn Độ giáo giải thích đó chính là hiện thân của hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. Thế mà chúng ta hiểu đúng bản chất của hiện tượng này thì ngôi sao biểu trưng cho nó sẽ không có gì là xấu cả. Hiện tượng nhật thực và nguyệt thực thì không xấu, thậm chí nó còn chứa ẩn những điều đẹp đẽ đặc biệt cơ. Ví dụ như là năm nào có nhật thực theo ông bà ta là năm đó có được mùa. Về mặt khoa học thì ngôi sao không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống con người cả. Và không có ngôi sao nào mà không lấp lánh, tức là không có ngôi sao nào mà không đẹp cả.
Vâng, thì cái này thì em nói cho nó dễ. Vâng, và như chị Lê Nhung vừa chia sẻ về nguồn gốc của tục dâng sao giải hạn đúng không ạ? Và như tôi nghe thì tôi cũng có thể hiểu là có nghĩa là từ xưa đến nay thì con người chúng ta thì luôn cảm thấy nhỏ bé trước thiên nhiên, và nên là luôn mong muốn là tránh khỏi những cái tai ương và những điều không may trong cuộc sống, thì nó cũng là điều rất là dễ hiểu thôi. Và từ đó thì chúng ta sẽ có được những cái niềm tin và những đức tin. Nhưng mà trước hết, thay vì việc chúng ta dâng sao giải hạn tốn kém, thì chúng ta hãy tin vào những điều may mắn là sẽ đến từ các ngôi sao khi chúng ta tâm niệm và chúng ta hành thiện.
Vâng, bản thân các ngôi sao thì không thể ảnh hưởng đến con người được. Và tôi nghĩ là không có ngôi sao nào là không lấp lánh, ngôi sao nào cũng đẹp cả. Thế và chúng ta không nên lấy việc dâng sao giải hạn là cái hình thức để trốn tránh những tai họa do chính mình gây nên khi mà không hành thiện. Bởi vậy, không có gì tốt hơn là tự tu thân, dùng trí tuệ để nhìn nhận mọi sự vật, sự việc, tránh những hành động sai trái, rồi đi hối lộ thần linh, đặt cược với thần linh. Như vậy thì tội lỗi về mặt tâm linh sẽ lớn hơn rất nhiều. Tôi nghĩ là như vậy, và đạo lý nhà Phật thì cũng đã dạy như vậy.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, là trên báo Giác Ngộ thì cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tổ tư vấn Giác Ngộ thì cũng cho biết là cần thẳng thắn nhìn nhận thực tế là có người cầu an thì được an, và có người cầu an nhưng mà lại không được an. Vì sao? Được an hay là không an thì tùy thuộc hoàn toàn vào cái tiến trình nhân quả của mỗi người. Như chị Lê Nhung vừa chia sẻ là chúng ta phải hành thiện, chúng ta tâm niệm và chúng ta phải hành thiện thì chúng ta mới gặt được kết quả tốt đẹp, đúng không ạ? Và Hòa Thượng Viên Minh thì cũng đã khẳng định trên cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam rằng dâng sao giải hạn thì chỉ là động thái tâm lý, khiến người nào tin vào đó cảm thấy yên tâm mà thôi. Người đã hiểu chánh đạo, tin vào nhân quả, phước tội và thường sáng suốt biết rõ nhận thức, hành vi của mình thì tự mình điều chỉnh cho đúng, cho tốt chứ không thể dựa vào dâng sao mà giải hạn được. Và Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm thì cũng khuyên là chúng ta không nên vì thấy người khác làm lễ dâng sao giải hạn mà cũng chạy đua làm theo để có thể là ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình. Thay vì mất tiền của để dâng sao giải hạn thì chúng ta mỗi người hãy nên giữ cái tâm trong sáng, đi lễ với tâm thành kính chứ không để tư lợi chi phối. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chúng tôi trích dẫn lời của các Hòa Thượng và xin được mượn lời của các chư vị nêu trên để khép lại chương trình podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã tham gia chương trình.
Vâng, cảm ơn chị Thu Hằng. Xin chào và cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi.